cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Lời Ngài đêm chết ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ trước, chúng ta đã xem và tìm hiểu trong suốt Êxodô ký đoạn 7 và 8 về việc Đức Chúa Trời chiến cự lại với các thần của Ai Cập trên những tai vạ mà Ngài thi thố qua Môi-se và A-rôn. Nhưng vua Pharaôn của Ai Cập vẫn cứng lòng không để cho dân Israel ra đi, cho nên các tai vạ tiếp tục đổ xuống và càng lúc càng mạnh mẽ hơn. Hôm nay chúng ta xem đến suốt Ai Cập ký đoạn 9, nói thêm 3 tai vạ nữa. Đó là súc vật bị dịch lệ chết, người dân Ai Cập bị gã chóc đau đớn khốn khó, và mưa đá rất lớn kinh sợ đổ xuống. Đặc điểm cho chúng ta thấy trong đoạn này, Đức Chúa Trời tiếp tục đối đầu với sự cứng lòng của Pharaôn và dân Ai Cập. Khi nào Pharaôn còn khước từ Đức Chúa Trời thì tai vạ vẫn tiếp tục đổ xuống Ai Cập và dân chúng. Cho đến thời điểm của đoạn này, chúng ta biết rõ hơn là sự cứng lòng của Pharaôn và Đức Chúa Trời làm cho sự cứng lòng của Pharaôn lộ bại ra. Pharaôn tiếp tục khước từ nhận biết Đức Chúa Trời và khước từ vâng theo điều Ngài ước muốn. Thế nên quyền năng đoán phạt của Đức Chúa Trời tiếp tục xảy đến. Đức Chúa Trời muốn đổ phước hạnh cho chúng ta được cứu rỗi, nhưng nếu chúng ta khước từ thì phước hạnh đó thành ra sự rủa xả. Đó là trường hợp của Pharaoh. Bây giờ mời quý vị cùng tìm hiểu tiếp tai vạ thứ 5, súc vật bị dịch lệ. Trong suốt Ai Cập ký đoạn 9, câu 1 đến câu 7, Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Môi-se rằng, hãy đi ra mắt Pharaoh mà tâu rằng, Giê-hô-va là Đức Chúa Trời của dân Hebrew có phán như vậy, hãy tha cho dân ta đi, đặng chúng nó hầu việc ta. Vì nếu ngươi từ chối không tha đi, còn cầm giữ lại nữa, này, tay của Đức Giê-hô-va sẽ tra vào các súc vật của người ngoài đồng, vào ngựa, lừa, lạc đà, bò và chiên, sẽ có dịch lệ rất lớn. Đức Giê-hô-va sẽ phân biệt súc vật của dân Israel cùng súc vật của người Ai Cập, sẽ chẳng có một con nào của dân Israel bị chết. Đức Giê-hô-va định kỳ mà rằng, đến mai, Đức Giê-hô-va sẽ làm sự đó tại trong xứ. Vừa đến mai, Đức Giê-hô-va làm sự đó, hết thảy súc vật của người Ai Cập đều chết, nhưng của dân Israel chẳng chết một con nào. Pharaoh sai người đi xem xét, chẳng thấy có một con súc vật nào của dân Israel chết hết. Nhưng Pharaoh rắn lòng, chẳng cho dân sự đi. Thưa các bạn, có người nghĩ rằng cho đến thời điểm này, Pharaoh đã cảm kích mà để cho dân Israel ra đi. Thật sự, Đức Chúa Trời thực hiện các tai vạ này để giải quyết vấn đề với vua và với dân sự của ông. Đây là lần thứ năm mà Đức Chúa Trời sai Môi-se trở lại cùng Pharaoh với cùng một mệnh lệnh: hãy tha cho dân ta đi. Có lẽ lúc này Môi-se mệt mỏi và thất vọng, nhưng ông vẫn tiếp tục vâng lời Chúa. Có khi các bạn và tôi cũng gặp những mối xung đột, những sự khó khăn như vậy. Môi-se vẫn tiếp tục kiên trì và cuối cùng đạt được công tác mà Đức Chúa Trời giao phó cho ông. Thưa quý vị và các bạn, trước đây có một toán du lịch đi xem xét kim tự tháp Ai Cập. Người trưởng toán dẫn cho thấy xác khô của một con bò. Đó là di tích khảo cổ cho biết người Ai Cập thờ bò đen có tên là Apis. Trong đền thờ lớn thứ nhì của Ai Cập xây dựng tại Memphis, người ta cũng nhìn thấy việc thờ phượng bò đen Apis. Người Ai Cập tin rằng một Apis mới sanh ra sau khi con bò già chết đi. Người Ai Cập thờ con bò. Trong tai vạ súc vật bị bệnh dịch này, Đức Chúa Trời đã đánh thẳng vào việc thờ phượng của họ. Khi đó tất cả các súc vật trong Ai Cập đều bị bệnh và chết hết. Thần mà người Ai Cập thờ phượng không có đủ quyền năng để chống lại tai vạ này, và dân chúng đang thờ con bò bị bệnh. Sự đoán phạt của Đức Chúa Trời càng lúc càng gia tăng chống lại việc thờ hình tượng của người Ai Cập, và sau này, sự việc này cũng đã ảnh hưởng đến người Israel nữa. Chúng ta thấy rõ điều này. Những người thờ hình tượng hoặc thờ những tạo vật của Đức Chúa Trời, cốt cuộc rằng họ thấy rằng sự thờ phượng này là sự thờ phượng bất lực và sự thờ phượng này là sự thờ phượng sai lầm. Có rất nhiều người đã thấy như vậy. Có những người thì thức tỉnh để quay trở lại thờ phượng Đức Chúa Trời. Nhưng có những người vẫn tiếp tục u mê trong sự thờ phượng sai lệch của mình. Nếu quý vị là những người trong trường hợp đó, tôi xin kêu gọi quý vị hãy quay trở lại để thờ phượng Đức Chúa Trời toàn năng. Đó là sự phải lẽ, sự thờ phượng tốt đẹp mà Chúa mong muốn nơi quý vị. Tiếp đến chúng ta tìm hiểu đến tai vạ thứ 6, nói đến ghẻ chóc. Trong suốt Ê-díp-tô ký đoạn 9, câu 8 đến 12. Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Môi-se và A-rôn rằng: hãy hốc cho trong lò đầy tai các ngươi, rồi tại trước mặt A-rôn, Môi-se sẽ vải tro đó lên trời, tro sẽ hóa thành bụi khắp cả xứ Ai-díp-tô và sanh nhiều ghẻ chóc cương mũ trên mình người và súc vật trong khắp cả xứ Ai-díp-tô. Vậy hai người hốc tro trong lò đứng trước mặt Pha-rôn, rồi Môi-se vải tro trên lò thì sanh ra ghẻ chóc cương mũ trên mình người ta và súc vật. Các thuật sĩ đứng trước mặt Môi-se không được vì cớ ghẻ chóc đã xây trên mình các thuật sĩ như trên mình của hết thảy người Ai-díp-tô. Đức Giê-hô-va làm cho Pha-rôn cứng lòng, không nghe Môi-se và A-rôn chút nào, y như lời Đức Giê-hô-va đã phán cùng Môi-se. Thưa các bạn, rất có thể là tai vạ này được thực hiện ngay trước mặt Pha-rôn và chính vua là người đầu tiên bị ghẻ chóc. Pha-rôn luôn có bên cạnh vua các thuật sĩ và các cận thần. Những thuật sĩ này có thể bắt chước làm theo ba phép lạ đầu tiên, nhưng sau đó thì họ không làm theo được vì quyền lực của họ kém. Nhưng đến đây thì chính họ cũng bị bệnh ghẻ lở. Các bạn tưởng tượng được sự bất lực của họ và không còn đứng chầu trước mặt vua nữa, nên tìm chỗ khác đi cho mau. Trong tai vạ này, Đức Chúa Trời đụng đến cơ thể con người và súc vật trong sự đoán phạt. Ngài làm cho cơ thể họ đau đớn, khổ sở. Các thầy tế lễ Ai Cập phụng sự trong đền thờ phải là người tinh sạch, không có bất cứ bệnh tật nào. Đột nhiên khi tai vạ ghẻ chóc xảy đến, không còn ai là không bị bệnh để có thể phụng sự trong đền thờ. Thế là việc thờ phượng, thần tượng, thờ phượng các tà thần giả của người Ai Cập bị bỏ qua. Sau này khi những toán quan sát đi ngang qua khu vực thành phố của đền thờ Memphis thấy toàn là những di tích quan tàn, các nhà khảo cổ thấy thành phố đó thật lớn lao, với nhiều đền thờ được xây cất nối tiếp nhau. Như thế, có đến hàng ngàn thầy tế lễ phụng sự ở trong đó. Các bạn có thể tưởng tượng được ảnh hưởng nặng nề của tai vạ ghẻ chóc này trong nghi thức thờ phượng của những đền thờ. Mọi chuyện đều phải dừng lại và đèn trong đền thờ phải tắt hết. Tôi xin nói đến một việc để cho các bạn có thể tưởng tượng được phần nào. Là cả một thành phố lớn dùng đèn điện, nhưng có một lý do trục trặc nào đó, máy điện bị hư hay là bình biến điện bị nổ, làm cho sinh hoạt của thành phố tối thui, làm bế tắc mọi hoạt động. Tương tự như vậy tại xứ Ai Cập, các sinh hoạt tôn giáo của họ bị đình quản vì mọi người đều bị ghẻ lở. Các thầy tế lễ thờ hình tượng không thể nào đến đền thờ để phụng vụ, cho nên phải dán thông báo tạm thời đóng cửa. Kế tiếp, chúng ta cùng xem tiếp ở trong sách Ai Cập ký đoạn 9, câu 13 đến 17. Đoạn Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Ngươi hãy thức dậy sớm ra mắt Môi-se mà tâu rằng: Giê-hô-va là Đức Chúa Trời của dân Israel có phán như vậy: Hãy tha cho dân ta đi để chúng nó hầu việc ta, vì lần này ta sẽ giáng các tai nạn cho lòng ngươi, quần thần và dân sự ngươi, hầu cho ngươi biết rằng khắp thế gian chẳng có ai bằng ta. Nếu bây giờ ta đã giơ tay ra hành hạ ngươi bị dịch, thì ngươi cùng dân ngươi đều sẽ bị giật khỏi đất rồi. Nhưng vì cớ này ta để ngươi còn sống, là cho ngươi thấy quyền năng của ta, hầu cho dân ta đồn khắp cả thiên hạ. Thưa các bạn, ngay chính Pharaoh cũng bị khốn khổ với bệnh ghẻ chóc. Đức Chúa Trời vẫn tiếp tục dùng Môi-se kêu cầu cho dân sự ngài ra đi. Có nhiều lần chúng ta đọc rằng, hãy để cho dân sự đi phụng sự ta. Cũng có nhiều lần chúng ta đọc lời của Đức Chúa Trời yêu cầu, hãy để dân ta đi. Pharaoh vẫn tiếp tục khước từ để cho dân Israel rời khỏi xứ Ai Cập. Lòng cứng cỏi của Pharaoh vẫn tiếp tục cứng cỏi. Đức Chúa Trời dùng hình ảnh của Pharaoh để thể hiện quyền năng của Ngài cho khắp thế gian biết. Khi Pharaoh tiếp tục cứng lòng, thì tai vạ của Đức Chúa Trời vẫn tiếp tục đổ xuống. Và qua các tai vạ này, thiên hạ nhận biết Đức Giê-hô-va và ngợi khen Ngài. Dân chúng sẽ nhận biết Đức Chúa Trời là ai? Đây là trường hợp Đức Chúa Trời dùng sự đoán phạt để con người ngợi khen Ngài. Như lời được chép trong sách Thi Thiên, đoạn 76 câu 10. Cơn giận loài người sẽ ngợi khen Chúa. Tiếp đến chúng ta tìm hiểu đến tai vạ thứ bảy về mưa đá xảy đến. Trong sách Ai Cập ký đoạn 9 câu 17 đến 18. Nếu ngươi còn cản trở, không để cho dân ta đi, thì mai, tại giờ này, ta sẽ làm cho một đám mưa đá lớn đến nỗi tại xứ Ai Cập từ khi khai sáng cho đến ngày nay chẳng có mưa nào giống như vậy. Theo như sự tìm hiểu cho biết rằng, xứ Ai Cập có lượng nước mưa rất ít, lượng mưa trung bình hàng năm là 2 đến 3 phân. Đức Chúa Trời nói cùng họ rằng, họ sẽ có mưa, nhưng không phải có mưa như nước bình thường, nhưng là mưa đá. Đây là một sự tai hại rất nặng nề xảy đến cho họ. Mời quý vị xem tiếp ở trong sách Ai Cập ký đoạn 9, câu 19 đến 21. Thế thì, bây giờ, hãy sai đem lục súc và mọi vật thuộc về ngươi ở ngoài đồng vào, cho khỏi hiểm nghèo. Mưa đá sẽ rớt xuống trên mọi người và vật đang ở ngoài đồng, không vào nhà, thì sẽ chết hết. Những kẻ nào trong quần thần Pharaoh có lòng kính sợ lời Đức Giê-hô-va, lật đật rút đầy tớ và súc vật mình vào nhà. Còn kẻ nào chẳng chú ý về lời Đức Giê-hô-va, thì để đầy tớ và súc vật mình ở ngoài đồng. Tại đây, chúng ta thấy vấn đề họ có tin lời Đức Chúa Trời báo trước hay không. Chúa đã bảo, hãy đem người và súc vật vào nhà, vì sẽ có mưa đá lớn xảy đến. Cho đến lúc này có một số quần thần của Pharaoh tin và kính sợ Đức Chúa Trời, nên đem súc vật từ ngoài đồng của họ vào nhà. Nhiều người không tin lời Chúa và chịu đau đớn trong sự đoán phạt. Đức Chúa Trời ban cho họ một cơ hội, và họ có sự lựa chọn tin hay không tin những gì Ngài nói. Đó cũng là sự thật mà mỗi chúng ta đối diện ngày hôm nay. Tai vạ này trực tiếp chống lại thần Isis, đôi khi được biểu tượng bằng hình đầu bò. Nó là nữ thần sanh sản và cũng được kể là nữ thần của không trung. Bà được kể là con gái quyền bí của Set và Nut, chị gái và vợ của thần Osiris, là mẹ của Horus. Nó được nói rằng khi nước mắt thần Isis rơi xuống sông Nin, làm cho nước sông tràn lên hai bên bờ, đem đến sự màu mỡ cho đất. Isis là nữ thần nổi bật của Ai Cập, và tai vạ mưa đá này trực tiếp chống lại bà. Có một điều quan trọng cần chú ý trong tai vạ này là nó đụng đến con người và súc vật. Kính mời quý vị cùng xem tiếp ở trong sách Ai Cập Ký, đoạn 9, câu 22-26. Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Môi-se rằng, hãy giơ tay ngươi lên trời, làm cho mưa đá rớt xuống trên cả xứ Ai Cập, trên mình người, súc vật và khắp rau cỏ ngoài đồng. Môi-se bèn giơ gậy mình lên trời. Đức Giê-hô-va làm cho sấm động, mưa đá xa, lửa chạy trên mặt đất. Vậy Đức Giê-hô-va khiến mưa đá xa xuống trên xứ Ai Cập, và có mưa đá xa xuống và lửa cháy rất mạnh pha trộn, đến nỗi từ khi xứ Ai Cập lập quốc đến giờ chẳng có giống như vậy. Thế thì trong cả xứ Ai Cập có mưa đá làm hại mọi vật ngoài đồng, nào người ta, nào súc vật, nào rau cỏ và làm gãy cây cối nữa. Chỉ đất Gô-sen là nơi Israel ở, chẳng có mưa đá mà thôi. Đối với những người không tin Đức Chúa Trời, họ không có được sự bảo vệ nào. Sứ điệp Đức Chúa Trời ban cho người Ai Cập cũng giống như sứ điệp Ngài ban cho chúng ta ngày hôm nay, đó là sự đoán phạt sẽ đến. Lời Chúa đã dự báo trước. Đối với người dạy, họ xem như không có việc gì xảy ra. Giống như người trong thời của Noe, họ không tin cho đến khi nước lục đến đùa đi hết thảy. Khi Đấng Christ trở lại lần thứ hai, sẽ có sự phán xét. Nhiều người Ai Cập không tin Đức Chúa Trời, cho nên họ phải trả giá cho sự không tin của họ. Đây là một cơn đoán phạt lớn lao, mà từ khi lập quốc đến bây giờ, chưa có tai vạ nào giống như vậy. Cho nên, khi đất nước hay một dân tộc nào bị sự đoán phạt của Đức Chúa Trời, họ không thể nào chịu đựng nổi. Và một điều nữa chúng ta cần lưu ý rằng, từ thời điểm này, tại xứ Gô-sen, nơi mà con cái Israel ở, tránh khỏi được tai vạ. Mời quý vị cùng xem tiếp trong sách Ai Cập Ký đoạn 9, câu 27-35. Pharaoh bèn truyền đòi Môi-se và A-rôn mà phán rằng, lần này Trẫm đã phạm tội, Đức Giê-hô-va là công bình, Trẫm cùng dân sự Trẫm là kẻ phạm tội. Hãy cầu nguyện Đức Giê-hô-va hầu cho tan sấm sét và mưa đá, rồi Trẫm sẽ tha các ngươi đi, không đợi lâu nữa. Môi-se bèn đáp rằng, vừa khi tôi ra khỏi thành, tôi sẽ giơ tay lên Đức Giê-hô-va, sấm sét sẽ lặng, mưa đá sẽ tan, hầu cho bệ hạ biết rằng trái đất thuộc về Đức Giê-hô-va. Nhưng tôi biết rằng bệ hạ và quần thần chưa kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Và trong lúc đó, lúa mạch trổ bông, cây gai có hoa, nên lúa mạch và gai bị dập nát, còn lúa mì và tiểu mạch trổ muộn nên không bị dập. Vậy, Môi-se lui khỏi Pha-rôn, đi ra thành, giơ tay lên Đức Giê-hô-va, sấm sét và mưa đá tạnh, mưa bèn ngứt hột trên mặt đất. Khi Pha-rôn thấy mưa, mưa đá và sấm sét đã tạnh rồi, người và quần thần lại rắn lòng, cứ phạm tội nữa. Vậy, Pharaoh cứng lòng, không tha cho dân Israel đi, y như lời Đức Giê-hô-va đã cậy Môi-se mà phán. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta để ý rằng đây là lần đầu tiên Pharaoh xác nhận là vua phạm tội với Đức Chúa Trời và xin Môi-se cầu nguyện cho tai vạ lui đi. Pharaoh lại hứa tha cho dân Israel ra đi, vì đây là một tai vạ hết sức khủng khiếp mà từ trước đến bây giờ chưa hề có. Đức Chúa Trời chiến cự với người Ai Cập để làm sụp đổ sự thờ phượng các thần giả dối của họ. Nhưng Pharaoh là người lãnh đạo, dân sự vẫn cứng lòng, nuốt lời, không tha cho dân Israel ra đi thờ phượng Đức Chúa Trời. Các bạn thấy rằng tấm lòng của Pharaoh từ từ được thể hiện rõ ràng. Đến đây tôi tin rằng các bạn hiểu Pharaoh cứng lòng đến mức độ nào. Vì Pharaoh cứng lòng, nên Đức Chúa Trời cho dân sự biết tấm lòng cứng cỏi của vua ra sao. Các bạn thấy, một người để cho lòng mình cứng cỏi thì rất khó để quay trở về. Hôm nay tôi tin rằng các bạn chưa đến nỗi cứng lòng như Pharaoh, cho nên xin các bạn hãy quay trở về cùng với Đức Chúa Trời hôm nay. Xin đừng chần chờ nữa. Xin đừng để lòng cứng cỏi gia tăng. Tôi mong ước rằng các bạn sẽ xem xét lòng các bạn và gìn giữ lòng của mình. Giống như lời khuyên của tác giả Châm Ngôn nói rằng, khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra. Trong Châm Ngôn đoạn 4 câu 23, xin Chúa cho tôi và các bạn giữ tấm lòng mềm mại, để chúng ta có thể tiếp nhận lời của Đức Chúa Trời, để chúng ta có tấm lòng mềm mại để thực hiện theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Đừng có cứng cỏi, vì khi chúng ta cứng cỏi, chúng ta gánh lấy sự đoán phạt, sự đối nghịch của Đức Chúa Trời trên đời sống của mình. Và nếu các bạn nhận biết lòng các bạn đang xấu xa, hãy cầu xin Đức Chúa Trời làm mới lại, như lời cầu nguyện của vua David chép trong sách Thi Thiên đoạn 51. Câu 11. Đức Chúa Trời ơi, xin hãy dựng nên trong tôi một lòng trong sạch và làm mới lại trong tôi một thần linh ngay thẳng. Nếu các bạn thật lòng cầu xin Chúa, Ngài sẽ ban cho các bạn tấm lòng mới, lòng mềm mại, như được chép trong sách Ê-xê-chiên đoạn 36, câu 25 đến 27. Ta sẽ rưới nước trong trên các ngươi và các ngươi sẽ trở nên sạch. Ta sẽ làm sạch hết mọi sự ô uế và mọi thần tượng của các ngươi. Ta sẽ ban lòng mới cho các ngươi và đặt thần mới trong các ngươi. Ta sẽ cất lòng bằng đá khỏi thịt các ngươi và ban cho các ngươi lòng bằng thịt. Ta sẽ đặt thần ta trong các ngươi và khiến các ngươi noi theo luật lệ ta, thì các ngươi sẽ giữ mạng lệnh ta và làm theo. Thưa các bạn, cho nên trong các đoạn kế tiếp, từ đoạn 10 đến đoạn 12, Đức Chúa Trời tiếp tục gia tăng những tai vạ cho đến khi Pharaoh đầu phục và cho phép dân Israel ra đi. Tôi mong ước khi các bạn đến với Đức Chúa Trời, xin hãy đến với tấm lòng chân thật, lòng mềm mại. Đức Chúa Trời sẽ ban cho các bạn tấm lòng mới, lòng thật thà để nhận biết Ngài. Thân chào tạm biệt quý vị và các bạn, và ước mong các bạn đến với Đức Chúa Trời với tấm lòng nhu mì, khiêm nhường hạ mình để được Ngài ban phước và dẫn dắt đời sống của các bạn.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
lâu dài. Chúa sẽ lau khô dòng lệ trên đôi má. Hãy hát lên vì Chúa là Cha. Hát lên, cùng hát lên, đồng lòng cùng ngợi khen Chúa. Cùng hát lên, nguyện suốt đời cùng ngợi khen Chúa mọi nơi. Hãy hát vang lên vì Chúa muốn lắng nghe, Chúa muốn nghe miệng người thân ca ngợi. Hãy hát vang lên trọn đời luôn ca hát, chúng tôn dân Giêsu đứng nghiêng bên thế giới khu đầu cần tiếng hát hy vọng. Hãy hát lên bài nhà cung ca lòng, hãy hát vang lên Chúa. Hãy trao tin ngàn thơm mọi nơi. Hát lên, cùng hát lên, đồng lòng cùng ngợi khen Chúa. Cùng hát lên, nguyện suốt đời cùng ngợi khen Chúa mọi nơi. Hát lên, cùng hát lên.
Thank you.